Thiên Tính cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay lúc này thì Thiên Tính xin mời quý vị bước vào phần chương trình Kinh tế và Tài chánh cùng với anh Tiến Dũng. Và Thiên Tính xin được gửi lời chào đến anh.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Thiên Tính.
Dạ vâng,
anh khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh, rất là khỏe. Và đến những ngày mà Christmas thì Thiên Tính rất là háo hức để chào đón những cái ngày lễ như thế này, và đặc biệt rằng là cũng đi shopping, mua quà, mua đồ rất là nhiều, và hy vọng rằng là tình hình kinh tế của Hoa Kỳ cũng có một phần khởi sắc, phải không anh?
Chính xác là như vậy. Cái mỗi năm mà đến cái mùa lễ Giáng sinh hoặc là ngay qua cái mùa mới vừa rồi đó là mùa về
Thanksgiving,
anh Tucky đấy, còn
dạ,
mùa tạ ơn phải không?
Dạ vâng.
Thì chúng ta biết rằng hai cái mùa đó, cái mùa tạ ơn và ngay Christmas thì người ta mua sắm rất là nhiều, và đặc biệt trong cái mùa này, ngay những giờ phút này thì người ta mua sắm nhiều lắm, đến nỗi mà có nhiều ông chồng phải nhảy lầu tự tử lên. Không biết là Thiên Tính có nghe bản tin đó chưa, nhưng mà đúng là như vậy. Thiên Tính, chúng ta bỏ một đồng chúng ta mua đó thì nó kích thích nền kinh tế nó sáu đồng lực, tức là tương tự một đồng chúng ta bỏ ra thì nó sẽ giúp cho nhiều cái công việc làm sẽ tiếp tục gia tăng lên. Nhưng mà chút xíu đây thì tôi xin nói thêm về phần đó. Bây giờ thì chúng xin mời quý vị đi qua về một vòng thị trường chứng khoán. Sáng ngày hôm nay thì phải nói Dow Jones đã tăng lên đến 143 điểm, con số hiện tại là 15.898 điểm, và Nasdaq đã lên 32 điểm, con số hiện tại là 4.033 điểm, S&P 500 lên 12 điểm, con số hiện tại bây giờ là 1.787 điểm, thì nó 10 năm là 2.84%. Dầu thô thì tăng 69 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 97 đồng 30 xu, và vàng thì lên 80 xu, hiện tại một ounce vàng là 1.235 đồng 30 xu. Và cái vấn đề dầu thô thì chúng tôi nói sơ một xíu ở đây. Chưa thấy rằng dầu thô hiện tại đã lên 97 đồng 30 xu, đúng cái mức mà chúng ta trả hiện tại bây giờ ít nhất phải là 3 đồng 15 đến 18 xu. Nhưng mà hiện tại bây giờ chúng ta vẫn còn trả tiền rất là rẻ, có nhiều chỗ mà chúng tôi thấy cây xăng vẫn còn 2 đồng 99 xu. Vậy thì chúng ta cứ lợi dụng mà đổ đi, vì chắc chắn trong những ngày sắp tới gần đây thôi, xăng dầu sẽ lên rất là nhiều. Vì cái giá mà chúng ta hiện tại đang đổ là khoảng chừng 93, 94 đồng là nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ dầu thô đã tăng lên 97 đồng 27 xu, và con cái số tiền mà sẽ thay đổi vào những ngày sắp tới đây, quý vị nếu mà đổ xăng được sớm thì tốt. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.49%, tuần rồi cao nhất là 4.48%, và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.52%, tuần rồi cao nhất là 3.49%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 37 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.140 đồng, bán ra là 21.340 đồng. Vàng thì mua vào là 35.350.000 đồng một lượng, và bán ra là 35.400.000 đồng cho một lượng. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này nó có thể bản tin không được vui lắm, chứ không phải là buồn thì không buồn mà không được vui lắm. Đó là cái Federal Reserve, chúng ta biết rằng quỹ dự trữ liên bang họ đã bỏ ra tiền để mua trái phiếu 85 tỷ mỗi tháng. Số tiền này nó giúp cho kinh tế cũng rất là nhiều, nhưng mà theo như các nhà kinh tế gia, đặc biệt 34 nhà kinh tế gia ở trên nước Mỹ, chúng tôi biết là tổng số những người kinh tế gia đưa ra cái bình luận này là 60, thì có 34 người họ nói rằng khoảng những ngày trong năm nay là sớm nhất và trễ lắm là bước qua năm 2014 vào tháng 1 thì cái số tiền này sẽ không còn nữa, tức là Federal sẽ cap up, thì cắt đi cái số tiền 85 tỷ buy bond cho mỗi tháng. Một là họ cắt hẳn luôn, hai là họ tap up, tức là họ sẽ giảm từ từ, tức là thay 85 tỷ họ xuống còn 50 tỷ hoặc là còn xuống 40 tỷ. Và chúng ta biết là hiện tại bây giờ nếu mà con số tiền này nó cắt giảm như vậy đó thì nó sẽ ảnh hưởng kinh tế, vì hiện tại số tiền này đưa ra nó đã làm cho giảm cái số tiền interest rate, những cái tiền khác, và nó giúp cho những người mượn tiền business cũng như những người consumer, những người tiêu xài, họ có một cái khoản tiền interest, tức là tiền lời thấp, nhưng mà số tiền này không còn, bán ra 85 tỷ thì không còn mỗi tháng để mà mua cái bond nữa. Thì phải nói rằng số tiền này, những cái số tiền mà chúng ta mượn tiền lời nó sẽ tăng lên, và tăng lên như vậy thì nó làm cho người dân chậm mua sắm, mà chậm mua sắm thì nền kinh tế nó sẽ bắt đầu khó khăn trở lại. Như hồi nãy Thiên Tính có hỏi thì mua sắm càng nhiều thì kinh tế nó càng tốt. Thì cũng bản tin nữa thì Hạ viện Hoa Kỳ đã tiến tới việc thông qua về kế hoạch chi tiêu 2 năm tới để tránh hầu như đóng cửa. Sắp tới đây, nếu mà cái luật chi tiêu Hoa Kỳ không đưa ra đó, thì số tiền gọi là debt ceiling sẽ tăng lên rất là cao, và lúc đó không còn tiền nữa thì sẽ bị đóng cửa nữa, giống như tháng 10 năm ngoái. Và nếu mà không có tiền, không tăng lên kế hoạch chi tiêu cho 2 năm tới thì chắc chắn Hoa Kỳ sẽ đóng cửa nữa, sớm nhất là vào tháng 1 năm 2014. Nhưng mà Thượng viện có khả năng sẽ chấp thuận một ngân sách mới vào tuần tới và sẽ cho phép chi tiêu khoảng 1.000 tỷ cho mỗi năm từ đây cho đến năm 2015. Và Tổng thống Barack Obama hy vọng sẽ ký ban thành luật. Và nếu mà 1.000 tỷ chi tiêu tất cả những cái ban ngành trong chính phủ thì tổng số là 1.000. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng trong năm nay đến thời điểm này, con số chi tiêu của khoảng dưới trên lệch khoảng 900 tỷ đô la, tức là dưới 1.000 tỷ, là con số thấp nhất, đẹp nhất từ trước bây giờ. Thì bây giờ bước qua năm 2014 và 15 thì cái số tiền mà lưỡng đảng sẽ chấp nhận cho là khoảng 1.000 tỷ cho cả một cái bộ máy của chính phủ Hoa Kỳ. Vậy thì hy vọng rằng đây là cái luật sẽ ký thành luật, thì từ đây đến năm 2015 chúng ta không cần phải quan tâm đến cái chuyện mà đóng cửa của chính phủ hoặc là thiếu tiền nữa, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì một bản tin này cũng thú vị, vì chúng ta biết rằng ở Hoa Kỳ cái chuyện mà homeless nó không phải là không có, nhưng mà hình như cái số người đó rất là hiếm. Nhưng mà đặc biệt về những em học sinh college thì cái số homeless mỗi ngày một gia tăng, nó gọi là vô gia cư. Thật sự ra thì vô gia cư, cái trên nó nói là đúng ra là những em này có cái ký túc xá, là cái dorm để về mà nghỉ lại hay là đi học về ở đó mà ngủ đêm, nhưng mà nhiều sinh viên đại học thực tế là vô gia cư, tức là một cái mái ấm gia đình cũng không có. Và con số này đã tăng lên nationwide, tức là cả quốc gia Hoa Kỳ là hiện tại bây giờ là 58.158 người. Và họ đã đăng ký vào điền một cái đơn là họ đã homeless và họ xin cái financial aid. Không biết con số này hiện tại bây giờ người ta đang điều tra là có thật sự là như vậy hay không. Tức là những em không có tài sản, không có gia đình, họ sống như vậy thì được nhờ cái sự giúp đỡ của chính phủ để có cái financial aid. Và năm riêng về cái năm 2013 là số em đã tăng lên là 58.158 em. Trong khi đó thì năm 2012 chỉ có 53.705 em mà thôi, đã tăng lên 8%. Và hiện tại chính phủ sẽ điều tra lại, vì khi mà các em điền cái đơn application cho cái financial aid, tức là cái trợ giúp của chính phủ để mà giúp cho em đi học đó, thì các em sẽ ghi vào là không có nhà cửa, tức là không có gia đình. Thì chắc chắn là những người em này khi mà no home hay là no house, no property, thì những em này đưa vào cái dạng là homeless. Và con số này tăng lên riêng về năm 2013 không thôi là 58.158 em trên toàn quốc. Và người ta cho biết rằng có nhiều em họ đã hình như là không có nói thật về cái chuyện này. Và nhiều em thật sự đã homeless, nếu mà có một số điều tra đã thấy rõ là những em này, trong vòng những em này thật sự có những em thật sự là vô gia cư, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp, Tiến Dũng xin gửi đến quý vị nói về chuyện mướn nhà. Trước đây thì Dũng có nói rất là nhiều về cái vấn đề mua nhà cho mướn. Nếu mà quý vị có một cái nhà mà đã trả bức rồi, trả hết tiền rồi, không còn cái gọi là cái tiền mortgage nữa, thì chúng ta nên mượn rút cái tiền, nó gọi là tiền equity, để mà down xuống mua một cái nhà thứ hai. Ở nhà thứ hai thì chúng ta cho mướn, thì chúng ta sẽ có tiền đồng vô đồng ra, cái đồng tiền cho mướn chúng ta trả tiền thuế, tiền nhà cửa, tiền mortgage vân vân, thì cuối cùng chúng ta cũng còn dư chứ không phải là chúng ta thiếu nữa. Thì nếu chúng ta làm được điều này trong năm nay thì rất là tốt. Quý vị nên nhờ một người realtor để mà làm điều này. Vì các nhà kinh tế gia, đặc biệt về những nhà realtor, họ tuyên đoán rằng bước qua năm 2014, cái tiền nhà sẽ tăng lên 3.1%, tăng lên nữa. Chúng ta nên nhớ rằng từ năm 1970, số tiền nhà mướn chúng ta chỉ chiếm 18% trên tổng số income của chúng ta. Tức là một tháng chúng ta là 1.000, chúng ta chỉ trả 180 triệu đồng tiền thuê nhà mà thôi. Nhưng mà 10 năm trở lại đây, phải nói rằng tiền nhà tăng một cách vũ bão, chúng ta phải trả đến 30% trên cái income của chúng ta. Tức là trên tổng số tiền chúng ta làm một tháng 1.000 đồng, chúng ta phải trả 300 đồng tiền thuê nhà rồi. Có nhiều nơi phải trả hơn nữa. Và phải nói là chiếm 30% là số tiền nhỏ nhất. Có những số tiền chúng ta phải trả hơn rất là nhiều đó, thưa vị, trong một tháng tiền nhà. Vậy thì tiền nhà không phải xuống nữa mà mỗi năm nó càng lên. Đặc biệt qua năm 2014 thì các nhà về kinh tế gia, đặc biệt là những nhà về làm địa ốc, họ cho biết rằng số nhà sẽ tăng lên 3.1% nữa. Chúng ta nhớ năm 2009 thì riêng về San Francisco đã tăng lên 43%. Một số tiền nhà nó tăng lên một cách vũ bão. Và phải nói rằng next year, năm tới đây không thôi, là cái số tiền mướn nhà, tiền thuê đó, nó sẽ tăng lên giữa 3.1 đến 5.1%. Cái đơn giản là demand and supply, và gọi là demand and limited a new supply, tức là số mà cung nó rất là cao, mặc dầu so sánh với cái gọi là cái nhu cầu thì nó càng ngày càng gia tăng, thì làm cho cái số tiền mướn nhà nó mỗi ngày mỗi ngày tăng lên. Riêng Seattle không thôi đã tăng lên 6.5%, hồi năm ngoái chỉ có 4.4% mà thôi. Austin tăng 5.2%, phải nói là tăng một cách rất là cao. Và hồi năm ngoái Austin chỉ có 3.7% mà thôi, năm nay thì là 5.2%, và năm sau nữa chúng ta cứ cộng thêm khoảng 3.1 đến 5.1% nữa là tăng lên khoảng 10% từ năm ngoái đến năm nay. Phải là số tiền mướn nhà mỗi ngày một gia tăng. Riêng về cả quốc gia Hoa Kỳ nationwide là những cái apartment đó, họ cho những cái apartment mà chúng ta biết là gọi là cái chung cư hay một cái chỗ mà mướn để mà chúng ta mướn thuê nhà ở đó, nó đã tăng lên 230.000 cái new apartment đã được xây ra. Và đó là trong năm tới đây. Năm ngoái không thôi chỉ có một năm ngoái là 87.000 cái apartment đã được xây, mà các nhà về địa ốc họ cho biết rằng năm tới đây là đã có 230.000 cái new apartment đã đang xin phép và sắp sửa xây ra, thì cho thấy rằng cái tình hình mướn nhà ở Hoa Kỳ nó càng ngày càng nổ rộ. Vậy vì quý vị nếu mà có cơ hội mà mua được căn nhà thứ hai cho mướn thì đó là cái điều rất là tốt đẹp, nhưng mà chúng ta nên mua sớm vì cái tiền lời sẽ gia tăng lên trong những ngày sắp tới đó quý vị. Và bản tin kế tiếp thì bản tin này nó rất là tốt cho Việt Nam, vì Việt Nam đang có một cái chiều hướng được đại hàng, tức là South Korea đang để ý đến một cái khu vực mà dùng người để mà người làm công đó. Chúng ta biết rằng công ty điện tử Samsung trước đây họ đã đặt một cái công ty ở Trung Quốc, vì số tiền chi phí lao động lợi nhuận nó càng thu hẹp lại vì họ trả tiền cho những người nhân công này càng lên cao. Cái điều mà chúng thấy rằng cái ẩn trong đây mà Samsung không có nói đó là chúng ta biết rằng giữa Trung Quốc và Nam Hàn có một cái gọi là một cái conflict, ví dụ không biết cái conflict rất là mạnh hiện tại bây giờ vì lãnh thổ vân vân, và Samsung từ từ không muốn đưa cái lợi nhuận này cho Trung Quốc nữa, họ đã kéo ra. Và cái nước mà họ nhắm tới để mà đặt cái công ty này đó là chúng ta biết rằng đó là Việt Nam. Và hiện tại bây giờ công ty Suwon đang bắt đầu gọi là đi research ở Việt Nam và khai thác nơi nào họ sẽ đặt một cái công ty ở đây để mà lắp ráp cái điện thoại cũng như đặc biệt những cái mặt hàng của Samsung. Và nước Việt Nam hình như là đã được chiếm cái ưu thế, trong những ngày sắp tới đây thì Samsung sẽ đặt ở Việt Nam, họ sẽ rút tất cả toàn bộ những cái công ty mà đặt ở Trung Quốc qua khỏi Trung Quốc và chuyển sang Việt Nam, và đó là cái tin tốt lành của Việt Nam hiện tại bây giờ. Một bản tin kế tiếp thì quý vị nào mà đang chạy chiếc Honda Acura RLX, chúng ta nhớ chiếc xe này đang bị recall đến 7.751 chiếc, không phải riêng về Hoa Kỳ, không phải có Canada nữa, mà chiếc này là đời năm 2014. Chiếc của hãng Honda Motor, thì chúng tôi Acura cũng là hãng Honda. Acura là hiệu RLX. Quý vị là có chiếc xe này thì chúng ta nên cẩn thận, phải đem lại cái hãng để họ sửa ngay, vì cái xe này cái con ốc suspension, tôi không biết cái rear suspension, cái ốc phía sau của cái bánh xe thì phải, nó bị loose và sẽ rớt ra bất cứ lúc nào, và rớt ra thì nguy hiểm, mà chúng ta chạy trên highway thì rất là nguy hiểm. Mặc dù ngày hôm nay thì chưa có trường hợp bị thương nào xảy ra, nhưng mà hãng Honda nói rằng những chiếc xe này nó đã bị chạy trên đường mà rớt cái con ốc phía sau đó ra và làm rất là nguy hiểm. Riêng về Hoa Kỳ không thôi là 7.387 chiếc, và Canada là 364 chiếc. Và chúng ta nên đem đến hãng Honda để họ xiết con ốc này lại, rất là đơn giản. Chúng ta biết là những cái xe mà chúng ta đang chạy trong cái thế kỷ này là tất cả đều lắp ráp bằng máy móc, bằng con robot. Đôi khi robot nó cũng mệt, nó cũng xiết phần nửa dòng, nó không xiết xuống cùng một cái dòng, là những chiếc xe này đang nằm trong trường hợp đó. Vậy thì rất là nguy hiểm, quý vị cũng nên đem đến để mà sửa. Bây giờ tôi Dũng tặng quý vị một cái món quà vào Giáng sinh này, nhưng mà chúng ta phải bỏ một ít tiền, 1-2 đồng để chúng ta trở thành nhà triệu phú. Đó là cái vé ticket Mega Million. Phải nói là cái Mega Jackpot bây giờ nó lên con số kỷ lục 550 triệu Mỹ Kim. Và thứ bảy tuần rồi thì không có người trúng, và đã lên đến 550 triệu Mỹ Kim. Và thứ ba tới đây thì là sẽ sổ. Tí Dũng thật sự không khuyến khích quý vị mua vé số đâu, nhưng mà đây là con số kỷ lục mà Tí Dũng cũng hay gửi đến quý vị bản tin này. Nó đã kỷ lục 550 triệu Mỹ Kim, mà nếu chúng ta mua mà cash thì chúng ta sẽ nhận được khoảng 225 triệu Mỹ Kim tiền mặt. Và Và đó là bản tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay. Xin trở lại với Thiên Tinh.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin khá là thú vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Rất mong là trong thời gian sắp tới thì tình hình kinh tế của Hoa Kỳ sẽ có sự khởi sắc một chút để cho chúng ta có được mùa Noel ấm áp hơn với gia đình. Và không biết anh Tiến Dũng có chuẩn bị gì cho Christmas chuẩn bị tuần sau chưa?
Thật sự ra thì Christmas nào, năm nào cũng như năm nào thì chúng thấy rằng Tiến Dũng cũng có quà cho những người thân. Rồi cũng dự, không biết là gọi là Réveillon gì đó, tiếng tiếng Pháp hồi xưa ở Việt Nam là ăn Réveillon đó. Rồi ăn uống với nhau, rồi đi nhà thờ. Đó là thường ngày thôi, nhưng mà không biết năm nay có gì lạ hay không, nhưng mà trước mắt thì chưa có gì hết. Có thì chắc trong những ngày sắp tới Tiến Dũng sẽ thông báo với quý vị.
Rồi, cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều trong buổi sáng ngày hôm nay và mời anh gửi lời chào ạ.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.